7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay không nói một chiều sẽ do Đại Đức Phát Tăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Cát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con có một cái chuyện các vị trong room nói là không có nghe vị gì hết, và thưa có những vị không có nghe, thành thử ra con xin phép, con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tăng hoặc vị nào, con xin phép là nếu mà vị nào nghe được thì xin giơ tay lên để con xem coi có bao nhiêu vị không nghe được, và để đóng room và xin trở lại. Và xin quý vị và con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng, và con xin thỉnh vị nào có nghe được và chư tăng hoặc các đạo hữu trong room, vị nào nghe được thì đưa tay lên giùm để cho con biết là có bao nhiêu vị không nghe được trong room, tại vì có nhiều vị nói không có nghe được. Và con xin thỉnh ý Thượng Tọa Giác Đẳng là chúng ta có nghe có nên đóng trung hay là mở trở lại, hay là chúng ta tiếp tục ạ? Dạ, tại vì có nhiều vị không nghe, như cô Lăng Nhật Nguyệt không nghe, và Đại Đức Minh Hạnh không nghe được, và nhiều vị không có đưa tay. Và con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng, và Nam Mô Bụt Tha Giá.
Xin mời quý vị qua nghỉ tiếp tục chưa? Xin mời quý vị Phật tử đang điều khiển chương trình qua nghỉ tiếp tục. Thưa quý vị Phật tử, Đại Đức Minh Hạnh đang gặp trục trặc kỹ thuật, không có đi ra và đi vào. Quý vị Phật tử, Đại Đức Minh Hạnh không nghe được, quý vị quan hệ tiếp tục cho chương trình. Có vị nào, Phật tử nào có trách nhiệm đọc sách quan hệ tiếp tục chương trình chưa? Giờ mời cô ngồi đi.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin được cầm mic tại vì thấy cô Anicha đã bỏ tay xuống rồi. Con xin được phép đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng Đức Tâm Định Lệ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng bị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma không nói một chiều, trích trong kinh Suppa Sutta do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng ta sẽ đi qua một bài kinh với một giai thoại mà ở trong đó Thanh niên xuất phát đến hỏi Đức Thế Tôn những câu hỏi tương đối là tế nhị. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nghiên cứu về Phật học đó, ở trong Đạo Phật có một cái truyền thống mà chúng ta gọi là quý phạm cả, là truyền thống phân tích tông. Truyền thống phân tích tông này là truyền thống cho chúng ta một cái nhìn vào cái phương pháp nhận thức ở trong Phật Pháp, và qua đó những câu trả lời làm thế nào để tránh được tình trạng một chiều hay là biên kiến hoặc giả là phiến diện, bởi vì có rất nhiều vấn đề không phải chỉ đơn giản trả lời là đúng hay là sai hay là có hay là không, và những vấn đề đó cần được phân tích, cần được trả lời với nhiều phương diện khác nhau. Và do vậy ngày hôm nay bài kinh mà chúng ta sắp được nghe ở đây là một trong những thí dụ rất là điển hình về cái phương pháp trả lời theo truyền thống phân tích tông, và nó sẽ trở thành một điều rất là lợi lạc cho chúng ta nếu chúng ta có thể nhận thức điều này qua của Đức Phật. Bây giờ thì mời quý vị Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh tâm, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh với Đức Phật Thích vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của bài kinh này qua pháp thoại trong ngày. Mời qua đến chắc.
Sa thú lành thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần chánh văn của bài học không nói một chiều 99 kinh Suppa Sutta. Phần A. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ Chê Tàu Quá Ná tại tỉnh xá ông Anithapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, thanh niên Bà La Môn Suppa Todaya Putta trụ tại Sawatthi tại nhà một gia chủ. Vì một vài công vụ, thanh niên Bà La Môn Suppa Todaya Putta trú tại nhà gia chủ nói với vị gia chủ ấy: Này gia chủ, tôi nghe như sau, Sawatthi không phải không có bậc các bậc A-la-hán lui tới. Hôm nay chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào? Thưa tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Sawatthi Chetawatna tỉnh xá ông Anathapindika. Thưa tôn giả, hãy đi đến chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy. Rồi thanh niên Bà-la-môn Suppa Todaya Putta vâng theo lời gia chủ ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Suppatodaya Buddha bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn đã nói như sau: Người tại gia thành tựu chánh đạo thiện pháp, người xuất gia không thành tựu chánh đạo thiện pháp. Ở đây Tôn giả Gotama có nói gì? Này thanh niên Bà La Môn, ở đây ta chủ trương phân tách. Ở đây ta không chủ trương nói một chiều. Này thanh niên Bà La Môn, ta không tán thán tà đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Này thanh niên Bà La Môn, kẻ tại gia hay kẻ xuất gia hành tà đạo do nhân duyên, hành tà đạo không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Này thanh niên Bà La Môn, ta tán thán chánh đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Này thanh niên Bà La Môn, kẻ tại gia hay kẻ xuất gia thành chánh đạo do nhân duyên, hành chánh đạo thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiều, công tác nhiều, tổ chức nhiều, lao lực nhiều, nên nghiệp sự của kẻ tại gia có quả báo lớn. Do dịch vụ ít, công tác ít, tổ chức ít, lao lực ít, nên nghiệp sự của kẻ xuất gia không có quả lớn. Ở đây Tôn giả Gotama có nói gì? Này thanh niên Bà La Môn, ở đây ta chủ trương pháp phân tích. Ở đây ta không chủ trương một chiều. Này thanh niên Bà La Môn, có sự nghiệp, có dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ. Này thanh niên Bà La Môn, có sự nghiệp, có nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. Này thanh niên Bà La Môn, có nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ. Này thanh niên Bà La Môn, có nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ? Này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai, có thể có kết quả nhỏ. Và này thanh niên Bà La Môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn? Này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự công nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ? Này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ? Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn? Này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. Ví như, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự buôn bán với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ. Kính mời MC Tiết. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Phần B. Ví như này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự nông nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. Ví như này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự của người xuất gia, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Ví như, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự của người xuất gia, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện. Này thanh niên Bà La Môn, năm pháp được các Bà La Môn chủ trương tác phước đắc thiện. Nếu ông không thấy nặng nhọc lành thai, ông sẽ hãy nói về năm pháp ấy trong hội chúng này. Thưa Tôn giả Gotama, không có nặng nhọc gì cho con khi ở đây có vị Như Tôn giả đang ngồi hay các vị giống Như Tôn giả. Này thanh niên Bà La Môn, hãy nói đi. Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ nhất các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện khổ hạnh. Thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ hai các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện phạm hạnh. Thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ ba các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện tụng đọc. Thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ tư các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện thí xả. Thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ năm các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện. Tôn giả Gotama, các vị Bà La Môn chủ trương năm pháp này tác phước đắc thiện, ở đây Tôn giả Gotama có nói gì? Thế nào, này thanh niên Bà La Môn, có một Bà La Môn nào trong những Bà La Môn đã nói như sau? Sau khi chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thiết quả dị thục của năm pháp này. Thưa không, Tôn giả Gotama, thế nào, này thanh niên Bà La Môn, có một vị đạo sư nào trong những Bà La Môn, một vị đại tôn sư cho đến bảy đời tôn sư, đại tôn sư, vị ấy đã nói, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thục của năm pháp này. Thưa không, Tôn giả Gotama, thế nào, này thanh niên Bà La Môn, những vị tu sĩ thời cổ trong các Bà La Môn, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được năm vịnh, và ngày nay những vị Bà La Môn cũng hát lên, trì tụng và giảng giải như các vị Athaka, Wamaka, Wamadewa, Vatsabita, Yamatakhi, Angirasa, Faradoja, Vesattha, Kassapa, Phagu. Những vị ấy đã nói như sau, sau khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này. Thưa không, Tôn giả Gotama, như vậy, này thanh niên Bà La Môn, không có một vị Bà La Môn nào trong các Bà La Môn đã nói như sau. Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này. Không có một đạo sư nào trong các Bà La Môn, một đại tôn sư cho đến bảy đời tôn sư, đại tôn sư nào nói như sau. Sau khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị tục của năm pháp này, những vị tu sĩ thời cổ trong các vị Bà La Môn, những vị sáng tác các thần chú vân vân, không có một vị nào đã nói như sau: sau khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này, ví như: này thanh niên Bà La Môn, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, chúng tôi nghĩ lời nói của những Bà La Môn trở thành giống như một chuỗi người mù. Người đầu không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Kính mời vị MC kế tiếp.
Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn khước pháp cho đây giá bức tá phẫn nộ, không hoan hỷ vì bị Thế Tôn dùng ví dụ một chủ người mù, liền mã lì Thế Tôn, hủy bán Thế Tôn và nói về Thế Tôn Samon Gautama sẽ bị quả ác độc Pháp Thiết Cá. Rồi nói với Thế Tôn như sau: tôn giả Gautama, Bà La Môn Okharasati thuộc dòng họ Upamana, chú ở rừng, chú Phát Giá đã nói. Cũng vậy, một số Bà La Môn, Sa Môn đã tự cho đã chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng mật thống này. Lời nói này của vị ấy thật sự đáng chê cười, thật sự chỉ là lời nói suông, thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là trống rỗng. Làm sao còn là người, còn lại có thể biết được, hay thấy được, hay chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng mật thấm. Sự kiện như vậy không thể xảy ra. Thế nào? Thế nào này thanh niên Bà La Môn, Bà La Môn Bốc Khá Rá Nát Sắp Tí, thuộc dòng họ Upat Man Ná, trú tại rừng Xuất Hóa Đá, có thể biết tâm sự của Sa Môn Bà La Môn với tâm tư của mình? Thưa tôn giả Gautama, Bà La Môn Bốc Khá Rá Sắp Tí thuộc dòng họ Upamana, trú ở rừng Xú Phá Gá, với tâm tư của mình không thể biết được tâm tư của Punika, người đệ tử gái của mình. Làm sao lại có thể biết được tâm tư của tất cả Sa Môn Bà La Môn với tâm tư của mình? Ví như, này thanh niên Bà La Môn, một người sanh ra đã mù, không thể thấy các sắc màu đen, màu trắng, không thể thấy các sắc màu xanh, không thể thấy các sắc màu vàng, không thể thấy các sắc màu đỏ, không thể thấy các sắc màu đỏ tía, không thể thấy những gì bằng phẳng, không bằng phẳng, không thể thấy các vì sao, không thể thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nói như sao: không có các sắc màu đen, màu trắng, không có người thấy các sắc màu đen, màu trắng, không có các sắc màu xanh, không có người thấy các sắc màu xanh, không có các sắc màu vàng, không có người thấy các sắc màu vàng, không có các sắc màu đỏ, không có người thấy các sắc màu đỏ, không có sắc màu đỏ tía, không có người thấy các sắc màu đỏ tía, không có những gì bằng phẳng, không bằng phẳng, không có người thấy cái gì bằng phẳng, không bằng phẳng, không có các vì sao, không có người thấy các vì sao, không có mặt trăng, mặt trời, không có người thấy mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết như vậy, tôi không thấy như vậy, do vậy nên không có. Này thanh niên Bà La Môn, người ấy nói một cách chân chánh, có nói như vậy. Thưa không vậy, tôn giả Gautama, có các sắc màu đen trắng, có người thấy các sắc màu đen trắng, có các sắc màu xanh, có người thấy các sắc màu xanh, có mặt trăng, mặt trời, có người thấy mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết như vậy, tôi không thấy như vậy, do vậy không có. Thưa tôn giả Gautama, nếu người ấy nói một cách chân chánh thì sẽ không nói như vậy. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, Bà La Môn Bất Khắc Ra Sắp Tí thuộc dòng họ Upamana, chủ ở rừng Suphaga là người mù, không có mắt. Vị ấy có thể biết được, hay thấy được, hay chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Những vị Bà La Môn giàu sang ở Kosala như Bà La Môn Chanh Kiến, Bà La Môn Tarukha, Bà La Môn Bokharasati, Bà La Môn Kenusoni và thân phụ của ông Todeya. Cái gì tốt hơn cho những vị ấy? Lời nói các vị ấy được tiếp tục chấp nhận Samusa hay không được tiếp tục chấp nhận? Được tiếp tục chấp nhận, thưa tôn giả Gautama. Cái gì tốt hơn cho họ? Lời họ nói lên cần phải được suy tư hay không suy tư? Cần phải được suy tư, thưa tôn giả Gautama. Cái gì tốt hơn cho họ? Lời họ nói lên cần phải được phân tích, cân nhắc hay không cần phải phân tích, cân nhắc? Cần phải phân tích, cân nhắc, thưa tôn giả Gautama. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Nếu là như vậy, thời lời nói của Bà La Môn Bokharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại rừng Suphaga, được thế tục chấp nhận hay không được thế tục chấp nhận? Không được thế tục chấp nhận, thưa tôn giả Gautama. Lời nói được nói lên là có suy tư hay không suy tư? Không suy tư, thưa tôn giả Gautama. Lời nói được nói lên có phân tích cân nhắc hay không phân tích cân nhắc? Không phân tích cân nhắc, thưa tôn giả Gautama. Lời nói được nói lên liên hệ đến mục đích hay không liên hệ đến mục đích? Không liên hệ đến mục đích, thưa tôn giả Gautama. Này thanh niên Bà La Môn, có năm triền cái này, thế nào là năm? Năm dục triền cái, thân triền cái, hôn trầm thủy niên triền cái, trả hối truyền cái, nghi truyền cái. Này thanh niên Bà La Môn, như vậy là năm truyền cái. Này thanh niên Bà La Môn, Bà La Môn Bokharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở rừng Suphaga, đã bị trùm che, ngăn chặn, bao phủ và bao trùm bởi năm truyền cái này. Vì ấy biết được, thấy được hay chứng tri được các pháp thượng nhân, tri kiến thủ thắng, xứng đáng mật thấm, sự kiện như vậy không xảy ra.
Xin được đảnh lễ sư tôn đức Phật, là quý ngài và quý vị có nghe được không? Dạ tốt rồi. Nếu quý vị nghe rõ được thì quá tốt. Thì xin mời quý vị tiếp tục.
Mô Bức Thái Giá, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức Văn Ni, và con kính chào trở lại tất cả quý đạo hữu. Và nếu quý vị nghe rồi, con xin được đọc tiếp bài học hôm nay. Dạ, phần D. Này thanh niên Bà La Môn, có năm dục trưởng dưỡng, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức. Sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, tiếng do tai nhận thức, vân vân, hương do mũi nhận thức, vân vân, vị do lưỡi nhận thức, vân vân, xúc do thân nhận thức, vân vân, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng hấp dẫn. Này thanh niên Bà La Môn, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này thanh niên Bà La Môn, Bà La Môn Bokharasati thuộc dòng dõi Upamanna, chủ ở rừng Subhaga bị trói buộc, bị đam mê, bị tham trước bởi năm dục trưởng dưỡng này, thụ hưởng chúng mà không thấy sự nguy hiểm, không soi thấu sự thoát ly khỏi chúng. Vì ấy thật sự biết được hay thấy được hay chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này vậy không xảy ra. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Trong những loại lửa này, loại lửa nào có ngọn, có màu sắc hay có ánh sáng? Ngọn lửa được đốt lên nhờ cỏ và củi khô, hay ngọn lửa được đốt lên không nhờ ở cỏ và củi khô? Thưa Tôn giả Gotama, nếu có sự kiện có thể đốt lửa mà không nhờ có cỏ và củi khô, thì ngọn lửa ấy có ngọn, có sắc và có ánh sáng. Này thanh niên Bà La Môn, không có sự kiện, không có trường hợp có thể đốt lửa mà không nhờ có cỏ và củi khô, trừ phi dùng thần thông. Này thanh niên Bà La Môn, ta nói hỷ vậy này, ta nói hỷ này, hỷ do năm dục dưỡng, do năm dục trưởng dưỡng đem lại. Hỷ này ví như ngọn lửa đốt lên nhờ cỏ và củi khô. Này thanh niên Bà La Môn, ta nói hỷ này, hỷ do ly dục, ly các bất thiện pháp đem lại. Hỷ này ví như ngọn lửa đốt lên không nhờ cỏ và củi khô. Và này thanh niên Bà La Môn, thế nào là hỷ do ly dục, ly các bậc thiện pháp đem lại? Ở đây, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Hỷ này, này thanh niên Bà La Môn, là hỷ ly dục, ly bất thiện pháp đem lại. Lại nữa, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ vân vân, chứng và trụ thiền thứ hai. Hỷ này, này thanh niên Bà La Môn, là hỷ ly dục, ly bất thiện pháp đem lại. Này thanh niên Bà La Môn, các vị Bà La Môn ấy chủ trương năm pháp tác phước tác thiện. Ở đây các Bà La Môn chủ trương pháp tác phước tác thiện nào có kết quả lớn hơn? Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước tác thiện này, ở đây các Bà La Môn chủ trương pháp thi xả kha gá tác phước tác thiện có quả lực báo lớn. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây một tế đàn lớn được một vị Bà La Môn lập lên, và có hai vị Bà La Môn đi đến và nghĩ như sau: chúng ta sẽ thọ hưởng đại tế đàn của vị Bà La Môn với danh tánh thế nào, với danh tánh thế này. Ở đây một vị Bà La Môn suy nghĩ như sau: mong rằng trong phòng ăn ta sẽ được ngồi, ta sẽ được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Còn vị Bà La Môn kia, trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Này thanh niên Bà La Môn, sự kiện xảy ra, người Bà La Môn ấy trong phòng ăn có thể được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Còn người Bà La Môn kia trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Vì Bà La Môn kia nghĩ như sau: vì Bà La Môn ấy trong phòng ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất, còn ta trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Vì ấy phẫn nộ không hoan hỷ. Này thanh niên Bà La Môn, các Bà La Môn chủ trương quả dị thục gì cho người Bà La Môn này? Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn không bố thí có ý nghĩ do bố thí này người kia phẫn nộ không hoan hỷ. Các Bà La Môn bố thí chỉ vì lòng ái mẫn. Sự kiện là như vậy. Này thanh niên Bà La Môn, thời đây có phải là tác phước sự, tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn? Sự kiện là như vậy. Thưa Tôn giả Gotama, thời đây là tác phước thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn. Này thanh niên Bà La Môn, các vị Bà La Môn ấy chủ trương năm pháp tác phước tác thiện này, ông thấy năm pháp này nhiều nhất ở đâu? Ở người, những người tại gia hay ở những người xuất gia? Thưa tôn giả Gotama, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện này, tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều ở những người xuất gia, có ít ở những người tại gia. Người tại gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, không có thượng hạng, liên tục, không có lời chân thật. Người xuất gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thượng hạng liên tục, nói lời chân thật. Người tại gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, không có thường hằng liên tục sống khổ hạnh, sống phạm hạnh, động, độc, tụng nhiều, thí xả nhiều. Người xuất gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hằng liên tục sống khổ hạnh, sống phạm hạnh, đọc kinh nhiều, thí xả nhiều. Thưa tôn giả Gotama, năm pháp tác phước đắc thiện này được các vị sa môn và la môn chủ trương, tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều ở những vị xuất gia, có ít ở những vị tại gia. Này thanh niên bà la môn, năm pháp tác phước đắc thiện này được các vị bà la môn chủ trương, ta nói những pháp này là những tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm tu tập không hận, không sân. Ở đây, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo nói lời chân thật, vị ấy nghĩ, ta nói lời chân thật, chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, ta nói sự hân hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận không sân. Ở đây, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo sống khổ hạnh, sống phạm hạnh, đọc tụng nhiều, thí xả nhiều, vị ấy nghĩ rằng ta thí xả nhiều, chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, ta nói rằng sự hân hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận không sân. Này thanh niên Bà La Môn, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện này, ta nói các pháp ấy là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận không sân. Và kính mời MC tiếp. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Subha Todayaputta thưa với Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau. Sa môn Gotama biết con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Làng Nalakara có gần đây không? Có phải làng Nalakara không xa ở đây? Thưa vâng, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. Làng Nalakara không xa ở đây. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người sinh trưởng tại làng Nalakara, chưa rời khỏi làng Nalakara, và có người tới hỏi người ấy con đường đưa đến làng Nalakara. Này thanh niên Bà La Môn, người sinh trưởng tại làng Nalakara ấy phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi về con đường đưa đến làng Nalakara? Thưa không, Tôn giả Gotama, vì sao vậy? Thưa Tôn giả Gotama, vì người ấy sinh trưởng tại làng Nalakara, người ấy biết rõ tất cả con đường đưa đến làng Nalakara. Tuy vậy, này thanh niên Bà La Môn, rất có thể người sinh trưởng tại làng Nalakara này, khi được hỏi con đường đưa đến làng Nalakara, còn có thể phân vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thì không vậy. Khi được hỏi về Phạm Thiên Giới hay về con đường đưa đến Phạm Thiên Giới, Như Lai không phân vân hay ngập ngừng. Và này thanh niên Bà La Môn, ta biết Phạm Thiên Giới và con đường đưa đến Phạm Thiên Giới, và ta cũng biết phải thành tựu như thế nào để được sanh vào Phạm Thiên Giới. Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau. Sa môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Tốt lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết giảng cho con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Vậy này thanh niên Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, tôn giả. Thanh niên Bà La Môn Sư Phá Tô Đề Giá Phúc Tát dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Và này thanh niên Bà La Môn, thế nào là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên? Ở đây, này thanh niên Bà La Môn, tỷ kheo ăn trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, cũng như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi từ tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tính cách hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng ở lại ở nơi đây. Ví như này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, khi từ tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tính cách hạn lượng, không có trú ở đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Lại nữa, này thanh niên Bà La Môn, vị tỷ kheo biến mãn một phương với tâm cơ hữu với bi vân vân như trên, với tâm cơ hữu với hỷ vân vân như trên, với tâm cơ hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm cơ hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tính cách hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tính cách hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Supha Todiya Phutta và Thế Tôn: Thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa tôn giả Gotama, nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Thưa tôn giả Gotama, nay chúng con xin đi, chúng con có nhiều công việc phải làm. Này thanh niên Bà La Môn, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi thanh niên Bà La Môn Supha Todiya Phutta hoan hỷ tín hỏi lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Janusoni với cổ xe do toàn ngựa cái trắng kéo đi ra khỏi Sawatthi để nghỉ trưa. Bà La Môn Janusoni thấy thanh niên Bà La Môn Supha Todiya Phutta từ xa đi lại, sau khi thấy liền nói với thanh niên Bà La Môn Supha Todiya Phutta: Tôn giả Bharadvaja đi từ đâu lại quá sớm như vậy? Thưa tôn giả, tôi vừa từ Sa Môn Gotama lại. Này tôn giả Bharadvaja, tôn giả nghĩ thế nào? Tôn giả có nghĩ Sa Môn Gotama là bậc có trí tuệ sáng suốt không? Thưa tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa Môn Gotama? Chỉ có vị nào như ngài mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa Môn Gotama. Tôn giả Bharadvaja thật đã tán thán Sa Môn Gotama với sự tán thán tối thượng. Nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa Môn Gotama? Tán thán bởi những người được tán thán là Sa Môn Gotama, là bậc tối thượng giữa các hàng thiên nhân. Thưa tôn giả, các vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Sa Môn Gotama nói rằng năm pháp ấy là tư cụ cho tâm, nghĩa là để tu tập trở thành không hận không sân. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Janusoni bước xuống cổ xe do toàn ngựa cái trắng kéo, đắp áo vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và thốt ra lời cảm ứng như sau: lợi ích thay cho vua Pasenadi nước Kosala, tốt đẹp lợi ích thay cho vua Pasenadi nước Kosala, được Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, chánh đẳng giác trú ở trong nước. Chúng con kính thỉnh để Đức Pháp Tân tự bị thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Bài hôm nay thì thật sự là dài, chúng ta đọc cũng gần hết một giờ. Do vậy thì thời gian còn lại chúng tôi xin được giảng bài học hôm nay. Sau cái bài giảng thì sẽ thỉnh Chư Tôn Đức thảo luận liên quan đến bài học hôm nay để chúng ta hiểu rõ hơn thêm. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học ở trong cái bài kinh xuất phát thuộc tu bộ kinh Thượng Tọa Giác Đẳng thì lấy ra một cái tựa đề là không có nói một chiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì khi nãy giờ chúng ta đã nghe các vị MC luân phiên nhau để đọc phần chánh văn. Thì chúng ta biết rằng cái câu chuyện được xảy ra khi mà Bà La Môn xuất phát Tô Đại Giá đến để gặp Đức Phật, vấn an Đức Phật. Và sau đó thì vị Bà La Môn thanh niên xuất phát Tô Đại Giá này mới thưa với Đức Phật rằng: thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn đã nói như sau: người tại gia thành tựu thiện pháp, người xuất gia không thành tựu chánh đạo thì pháp. Ở đây đó thì khi mà được nói như vậy thì thanh niên xuất phát Tô Đại Giá mới hỏi Đức Phật ngài nghĩ như thế nào, nói như thế nào. Thì câu mà Đức Phật ngài trả lời ở đây đó: này thanh niên Bà La Môn, ở đây ta chủ trương phân tích, ở đây ta không chủ trương nói một chiều. Này Bà La Môn, ta không tán thán tà đạo kẻ tán thán tà đạo của kẻ tại gia hay xuất gia. Này thanh niên, kẻ tại gia hay xuất gia hành tà đạo, do nhân duyên hành tà đạo, không thành tựu chánh đạo thiện nghiệp. Này thanh niên Bà La Môn, ta tán thán chánh đạo kẻ tại gia hay xuất gia. Này Bà La Môn, kẻ tại gia hay kẻ xuất gia hành chánh đạo, do nhân duyên hành chánh đạo, thành tựu chánh đạo thiện pháp. Đó là câu trả lời của Đức Phật đối với thanh niên xuất phát Tô Đại Giá. Thì chúng ta thấy một điều ở đây đó thì đối với đạo Phật, Đức Phật ngài dạy là không có nói một chiều, và ngài luôn luôn đặt nặng cái việc mà thực hành tự mọi cá nhân. Ở đây trong Phật giáo chúng ta có hai giới xuất gia và tại gia. Đối với những người Bà La Môn thì họ phần lớn là những người cư sĩ, những người tại gia. Và do vậy thì họ có cái chủ trương rằng đối với những người tại gia đó thì có thể hành chánh đạo và có thể thành tựu được thiện pháp. Nhưng mà người xuất gia thì không được như vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói rõ ở trong cái chủ trương của Đức Phật, cũng như điều mà Đức Phật ngài dạy rằng mọi điều nó đều là không có thể nói một chiều được, mà là tự do ở nơi mỗi người. Cái giới xuất gia và giới xuất gia và giới tại gia đó thì có cái phận sự của mỗi giới. Giới xuất gia thì phải làm cái phận sự của những người giới xuất gia, nhưng mà đối với những người tại gia thì cũng làm cái phận sự của người tại gia. Nói chung là cái sự tu tập đó thì không hẳn là giới xuất gia thì mới có thể thành đạo được, rồi giới tại gia không thể thành đạo được. Ngược lại, đối với giới tại gia thành đạo được mà giới xuất gia không thể thành đạo được, thì điều này không thể nói rằng chỉ riêng cho một giới nào. Có một điều đó là chúng ta thấy rằng Như Đức Phật Ngài khẳng định rằng khi mà Ngài A Nan Ngài hỏi Đức Phật rằng đối với những người tại gia cư sĩ có thể thành đạo được không, giác ngộ được không, hay là đối với những người phụ nữ có thể thành quả vị A-la-hán được không, thì Đức Phật này trả lời là nếu nỗ lực một cách thực hành đúng đắn thì người đó có thể thành tựu được đạo quả, dù người đó là người phụ nữ hay là dù đó là người tại gia cư sĩ. Nhưng mà một điều đó chúng ta biết rằng với một vị quả vị A-la-hán thì người cư sĩ không thể với cái hình tướng của một người cư sĩ, với một cái khả năng của một người cư sĩ thì cũng không thể đảm nhiệm được hay hoặc là gánh vác nổi được cái quả vị A-la-hán. Bởi vì sau khi mà chứng quả vị A-la-hán, người đó khi còn là người cư sĩ, nếu là chứng quả vị A-la-hán thì nội trong 7 ngày vị đó phải xuất gia để trở thành một bậc mô phạm hay là một bậc xuất gia rõ ràng, còn không là vị ấy phải tịch diệt. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Ở đây đó thì khi mà Bà La Môn này qua những điều được nói thì vị Bà La Môn này thưa với Đức Phật rằng: Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiều, do công tác nhiều, do tổ chức nhiều, do lao lực nhiều, nên nghiệp sự của kẻ tại gia có quả báo lớn do dịch vụ ít, công tác ít, tổ chức ít, lao lực ít, nên sự nghiệp của kẻ xuất gia không có quả báo lớn. Thì khi mà cái ý nghĩ của ông Bà La Môn, thanh niên Bà La Môn xuất phát Tô Đê Giá nói như vậy, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Nghe rõ hả? Cũng có một số người bảo ra không rõ. Thì xin quý vị rời rung, rồi quý vị vào trở lại, hoặc là quý vị cố gắng dặn volume tối đa để nghe rõ. Chứ để rồi quý vị, ở đây đa số thì các vị đều nghe rõ hết. Dạ, chúng tôi xin trở lại. Thì khi mà một điều đó là chúng ta thấy rằng á, ông Bà La Môn này cho rằng đối với những người tại gia thì công tác nhiều, tức là làm việc nhiều, rồi có tổ chức nhiều, lao lực nhiều, nên nghiệp sự của người tại gia lớn. Thì điều này chúng ta thấy một điều đó là khi mà nói rằng á, cái người tại gia mà công tác nhiều thì chúng ta nên nói rằng cái việc làm của một người tại gia hay là một người xuất gia gì cũng vậy đó, cái việc làm đó phải có mang tới mục đích hay không. Thí dụ như bây giờ á, là mình làm những cái công việc mà chỉ là phục vụ cho làm những cái công việc liên quan với cái đời sống của mình, chỉ là việc mưu sinh, việc nuôi trâu nuôi bò, việc làm nông nghiệp, những cái việc làm nông nghiệp, những cái thửa ruộng lớn, hay hoặc là những cái kinh doanh buôn bán lớn để nhằm phục vụ cho đời sống của mình, có lẽ là nuôi sống mưu sinh sự sống của mình. Cái việc đó đó chúng ta thấy rằng làm cũng không phải vì lợi ích cho ai hết, mà chỉ là vì lợi ích cho mình. Hoặc là cái việc làm đó đó nó cũng không phải là nhằm để bố thí, để rồi cúng dường, hay là để tạo tác, để hộ trì Phật pháp, hay là hộ trì cho một cái niềm tin tín ngưỡng của mình, mà vì cái sự lợi ích cho cá nhân, hay là vì lợi ích cho riêng mình, thì cái điều đó nó cũng không phải là cái quả báo lớn. Rồi hoặc là nếu như mà mình làm với một cái tâm tư mà đầy những sự những cái pháp bất thiện, lòng tham trỗi lên rất nhiều, để vì sự ham muốn, để rồi mình phục vụ cho cái ý muốn, cái sự ham muốn thỏa thích của mình, để nhằm để mình sẽ được những cái lợi nhuận, lợi ích lớn về của cải vật chất, nhằm để được sự hưởng thụ cho chính mình, thì cái điều đó nó cũng không phải là cái điều quả báo lớn. Mặc dù là làm những cái công việc lớn như vậy đó, nào là dịch vụ, các cái nghề dịch vụ, các cái nghề nông nghiệp, hay là các cái nghề thương mại, dù là mình tổ chức ra những cái điều lớn, cái việc lớn như vậy, nhưng mà nó cũng không phải là mang đến cái mục đích là vừa an tịnh nội tâm cho chính mình, hay là vừa lợi ích cho những cái người chung quanh của mình. Đức Phật Ngài dạy rằng á, mình làm cái điều chi nếu như điều đó có lợi ích cho người, có lợi ích cho mình thì điều đó nên làm và cần phải làm những điều đó. Mà điều lợi chi mà làm lợi ích cho mình nhưng không lợi ích cho người thì cũng không nên làm những điều đó. Ở đây đó một điều là cái quan trọng là ở trong Phật giáo Đức Phật Ngài dạy rằng mình làm cái điều gì thì phải nghĩ đến cái mục đích của nó, chứ không phải là làm với tính cách quy mô lớn mà cho rằng có cái kết quả lớn. Ví dụ như là chúng tôi có nhớ ở trong kinh Đức Phật Ngài ngày dạy rằng có một lần một vị thanh niên tên là Uttara với một vị vua. Thì khi mà cái vị vua đó cũng là làm cái việc bố thí rất là lớn, việc bố thí rất là lớn, tạo cái sự đàn tràng cho chính mình hay là cái sự tế lễ của chính mình rất là lớn, mà vị vua này không tự tay làm. Vị vua này chỉ là dùng có cái quyền, có cái tiền, có quyền, có tiền để là sai bảo những người khác làm. Và vị vua này cũng không có nghĩ đến cái trí tuệ để hiểu được cái sự lợi ích của cái việc mà làm cái đàn tràng hay là làm cái việc tế lễ để nhằm để trang nghiêm tâm, làm cho tâm bớt đi những cái phiền não. Thì ngay cả cái việc làm đó thì thanh niên Uttara mới trả lời rằng thanh niên chỉ gặp Đức Vua ở trong đời này thôi, chứ không thể gặp Đức Vua ở trong đời sau. Cả hai việc bố thí của Đức Vua và cái việc bố thí của thanh niên Uttara thì cái điều đó nó cũng đã mang cái quả khác nhau rồi. Một người mà thực hiện cái việc thiện gì mà nếu như với cái tâm thiện đó, với cái việc thiện đó mà không có mang đến cái mục đích rõ ràng, mục đích để mang đến cái sự lợi ích lớn, thì cái người đó cũng không thể có một cái quả báo lớn. Và ở đây đó, khi mà mình nói rằng người ở đây đó không phải là người cư sĩ thành tựu được quả báo lớn, mà cũng không phải là người xuất gia có thể làm được điều thiện mà có quả báo lớn. Có một điều đó là chúng ta thấy rằng nếu như người cư sĩ mà là ở trong một vai trò của người cư sĩ, người cư sĩ đó biết tu tập, biết làm những cái thiện sự, thì cái người cư sĩ đó, ví dụ như là người cư sĩ ở trong vai trò mình cũng hiểu được cái đời sống luân hồi là khổ, vì cái sự khổ đó cho nên là mình nỗ lực thực hành những cái thiện pháp. Ở trong cái thực nghiệp thực hành của thiện pháp đó, thì có khi thì mình gặp dịp, mình có duyên thì mình sẽ bố thí. Nhưng mà trong đời sống lúc nào cũng phải gìn giữ những cái điều học, tức là giới hạnh của người cư sĩ, để rồi mình cũng hậu trì, luôn luôn tu tập, luôn luôn nghĩ đến cái cuộc đời sống luân hồi là sự khổ. Dù là đang ở trong cái vai trò của người cư sĩ, đang sống trong một đời sống của người cư sĩ, nếu như mình hiểu được điều đó nó không phải là do ai mà truyền tụng lại, mà chính mình đã hiểu rõ qua lời dạy của Đức Phật, hiểu rõ qua sự suy tư của mình trong đời sống hàng ngày. Khi mình hiểu rõ được bản chất của thế gian vô thường, khổ, vô ngã, và kiếp sống của mình là mong manh, kiếp sống của mình là giả tạm, và do vậy thì chỉ có cái hành trình, chỉ có cái phương tiện, chỉ có cái thiện pháp mới giúp mình, mới có thể là trang nghiêm tâm, giúp cho mình đi đến cái sự an lành trong đời này và đời sau. Và đó là cái sự thực hành của một người tu sĩ. Nhưng mà đối với một người cứ xuất gia, một bậc xuất gia thì cũng vậy. Chúng ta thấy rằng khi mà đã nói là xuất gia thì có hai cái trường hợp. Cái trường hợp là chúng ta thấy rằng một người xuất gia là cả hai cái trường hợp là hình thức xuất gia lẫn là tâm lý xuất gia. Cái điều quan trọng là ở đây đó là khi mà có được cái hình thức xuất gia là một đời sống mình chuẩn bị cho mình một đời sống, chuẩn bị cho một mình đời sống. Đời sống là đời sống không gia đình, đời sống để rồi sống cuộc sống có một cái sự thoát ly, tránh xa những cái sự ràng buộc của thế trần. Tránh xa đây là tránh xa những cái công việc ràng buộc về sự nghiệp, ràng buộc về danh vọng, ràng buộc về địa vị, rồi ràng buộc về trong các cái mối quan hệ vợ chồng, con cái, trâu bò, tài sản, nhà cửa. Đó là trên cái phương diện mà hình thức xuất gia. Nhưng mà đặc biệt là khi nói đến cái việc mà xuất gia, tức là tâm lý xuất gia, là vị ấy phải biết thoát ly, tức là biết tránh xa các dục. Để rồi thật sự cái tâm lý muốn tránh xa các dục mới là điều quan trọng. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài trả lời rằng này Bà La Môn, có những nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Giờ này Bà La Môn có sự nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có quả báo lớn. Khi Đức Phật Ngài trả lời như vậy, thì ở đây chúng ta thấy rằng không có nói rằng cái việc mà từ cái việc mà tổ chức lớn, công tác lớn, lao lực lớn, nếu như là mình làm cái đó với sai hay là hỏng. Sai ở đây đó, nếu như mà mình vì cái lợi cho mình mà bất chấp những cái nghiệp bất thiện, mà mình tạo nghiệp bất thiện, thì rõ ràng nó không phải là có quả báo thiện lớn, quả báo tốt lớn, mà lại là mang đến cái quả báo khổ. Còn nếu như một người mà chúng ta tác ý với cái việc mà bố thí, mà chúng ta tác ý với cái việc mà có đối tượng để thọ nhận, đó là những bậc thanh tịnh, dù là phàm hay thánh, hay là chúng ta với cái vật thí thanh tịnh, hay là với cái tâm lý của chúng ta tin ở nơi thiện sự mà chúng ta làm. Thiện sự chúng ta làm là cái cước, là cái nghiệp sự, nghiệp thiện để trang nghiêm tâm của mình, làm cho tâm mình vơi bớt những cái gọi là phiền não ở nội tâm, thì đó cũng chính là những cái nhân tố để đưa đến cái quả báo lớn. Nhưng mà nếu như một người mà cũng làm thiện sự ấy, nhưng mà mong muốn được tái sinh trong làm người để hưởng được cái quả giàu sang, được phú quý, được làm một vị vua, vị quan có quyền thế ở trong tay, hay hoặc là một người có đầy đủ những cái quyền lực, sức lực, hay là những cái sắc đẹp, ví dụ như vậy, thì với cái điều đó đó, thật sự nó cũng là một cái hạnh phúc trong một nghĩa nào đó. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không phải thật sự hoàn toàn mang đến hạnh phúc tuyệt đối, mà là nó là những cái nhân để kéo dài cái sanh tử, dòng sanh tử luân hồi. Nhân là làm khổ, dẫn đến cái khổ ở trong tương lai khi mình còn tái sanh. Như vậy thì cũng không phải được gọi là cái quả báo lớn. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái quả báo, nếu như mà mình làm sai ở đây đó là mình làm với cái tâm bất thiện của mình. Ví dụ như mình dành tế lễ, mình bố thí tế lễ bằng cách là hạ trâu, hạ bò, hạ dê, hạ những cái chúng sinh khác, để rồi mình cầu cho mình được an vui, được hạnh phúc, được gia đình được hạnh phúc, gia đình được ấm no, rồi mình được khỏe mạnh, được phù hộ của một thần linh nào đó. Thì khi mà chúng ta làm như vậy mà bằng cái cách sát hại của mình thì rõ ràng cũng không có được cái sự an vui. Cũng như là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy rằng một người mà dùng cầu cái sự an vui cho mình mà mình dùng quyền lực để hãm hại chúng sinh khác thì mình mà chết thì cũng không bao giờ có được sự an vui đó. Cũng như vậy thì mình đã làm sai. Ví dụ như một người mà làm cái công việc thiện sự khác, chẳng hạn như trì giới, chẳng hạn như tham thiền, nhưng mà rồi mình lại mong muốn được cái quả báo lớn, hưởng cái phước nhân thiên. Mặc dù là chúng ta biết rằng chúng ta làm thiện sự đó, chúng ta không mong cầu hưởng phước nhân thiên, nhưng mà cái nhân của luân hồi chúng ta chưa đoạn tận được thì chúng ta còn phải luân hồi. Và nếu như mà bằng cái thiện sự chúng ta làm đó thì nó cũng có thể mang đến cái quả phước của nhân thiên. Nhưng mà chúng ta khi mà đặc biệt là khi chúng ta làm những cái thiện sự gì, chúng ta đừng mong rằng sẽ hưởng được cái phước nhân thiên, hưởng mãi mãi trường tồn hay là hưởng một cách lâu dài, thì vô hình chung chúng ta sẽ làm cho cái quả báo nó không phải là thù thắng, mà lại là quả báo nó ít, nó kém đi. Như vậy thì ở đây đó chúng ta biết rằng dù là bậc xuất gia hay là những người tại gia, người xưa của mình có nói cái câu á, là cái người chánh mà hành tà đạo á thì thật sự nó cũng không phải là tốt, nhưng mà ngược lại nếu như người tà đó, người tà thôi nhưng mà họ hành chánh đạo á, thì cái người đó cũng có thể làm mang đến cái sự lợi lạc lớn. Ở đây là chính muốn nói đến cái định hướng hay là cái tâm của mình. Dù là mình là những người như thế nào, nhưng mà nếu như mình có một cái tâm để hiểu rõ được cái căn cội của lợi ích của cái việc mà thực hành những cái thiện sự. Bởi vì cái thiện sự, cái pháp của Phật đó, là nó sẽ là có cái công năng diệu dụng cho tất cả trong mọi trường hợp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng pháp của Đức Phật như là một cái đám mưa như vậy đó. Khi mà từ ở trên không trung mà rơi xuống đó, thì tùy vào mỗi cái cây, cây lớn thì hưởng nước lớn, cây nhỏ thì hưởng nước nhỏ, cỏ cây qua lá ở trên mặt đất đều được hưởng những cái nước đó hết. Như vậy thì một cái đám mưa mà rơi xuống đó, thì cây cỏ qua lá đều có thể hưởng được cái lượng nước đó hết. Tùy theo như vậy mà có được cái sự lợi ích khác nhau. Cũng như vậy, đối với pháp của Đức Phật á, thì cũng từ thấp lên cao, cũng từ cái việc mà an lạc, một người thực hành pháp có an lạc cho đời này, an lạc cho đời sau và an lạc tối thượng, đó là người đó có thể thành tựu được cái quả vị giải thoát ở trong tương lai. Nhưng mà nếu như mà mình là một người, nếu như một người mà xuất gia đó, thì chúng ta thấy một điều ở đây đó, xuất gia đó là khi mà mình nói rằng xuất gia là mình có một cái đời sống như là hình thức xuất gia, đặc biệt là tâm lý xuất gia, là mình đã có được một cái hình thức xuất gia rồi, là sống một cái đời sống như là một vị xuất gia ở trong các tự viện, rồi ở trong các cái thiền viện, hay hoặc là các nơi để mà tu tập, hay hoặc là một cái nơi am cốc nào đó để mà mình tu tập. Thì khi mà mình tu tập như vậy thì luôn luôn tránh trong một cái, sống trong một cái hoàn cảnh là mình đã có một cái hình thức rồi, thì mình phải cần có một cái nội dung, tức là tâm của mình biết ly dục, ly bất thiện pháp, ly dục bất, ly bất thiện pháp đó. Khi mà chúng ta biết rằng á, còn đối với một người tại gia cư sĩ, tuy lần là mình có cái sự ràng buộc đó là một cái hạn chế nhất định, ràng buộc về gia đình, ràng buộc về sự nghiệp, ràng buộc về danh vọng, ràng buộc về địa vị, những cái ràng buộc đó nó phải có. Nhưng mà nếu như mà mình biết có một cái tâm lý để thoát ly á, thì cái sự lợi ích đó nó cũng không phải là không có đối với những người, không phải là không có hay là không thể không mến với những người mà tại gia được. Cũng như vậy thì khi mà đối với cái người mà thực hiện cái việc bố thí, hay là một người tỏ ra cái việc mà mình thực hiện cái việc thiện đó nó không thể nói là từ cái hình thức không, mà phải nói đến cái phần nội dung của nó. Mà mình khi mà tâm của mình, ví dụ như một mình giờ mình buộc mình ngồi thiền, đừng có nghĩ rằng mình sẽ ngồi rồi mình phải cần phải có cái trường thiền, hay là cần phải, mặc dù là trường thiền là một cái nơi, là cái điều kiện tốt để cho mình đồng tu tập với mọi người, khi trong khi mọi người đều hành thiền. Nhưng mà nếu như mà mình biết hành thiền thì cái lợi lạc từ ở nội tâm của mình không phải là ở chỗ trường thiền, không phải là ở chỗ cái chỗ đó nó có cái hình thức nó như thế nào, mà quan trọng là cái nội tâm của mình nó có thể an tịnh được không, nó có thể xả ly được không những cái sự trói buộc, ràng buộc từ ở ngũ dục, ràng buộc ở cái điều này điều kia vân vân. Thì khi mà mình biết xả ly những điều đó thì rõ ràng cái tâm của mình dù ở trong một cái hoàn cảnh nào thì mình sẽ có được một cái sự thuận lợi, hay là mình có được một cái sự tiến triển tốt ở trên cái đời sống tu tập của mình. Ở đây chúng ta thấy cái đoạn mà Đức Phật ngày thanh niên mới nói rằng là thanh niên vị thanh niên này mới nói rằng, thanh niên xuất phát Tô Đê Giá mới nói rằng là thưa tôn giả Gotama, không có nặng nhọc vì cho con khi ở đây có vị như tôn giả đang ngồi, các vị giống như tôn giả. Vậy này thanh niên Bà La Môn, hãy nói đi. Thì ông Bà La Môn này mới nói rằng chân thật thưa tôn giả Gotama là pháp thứ nhất. Rồi các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện, đó là pháp thứ nhất. Pháp thứ hai khổ hạnh, thưa tôn giả Gotama là pháp thứ hai. Các Bà La Môn chủ trương pháp này là pháp tác phước đắc thiện. Phạm hạnh, thưa tôn giả Gotama là pháp thứ ba. Các Bà La Môn chủ trương pháp này là pháp tác phước đắc thiện. Tụng độc, thưa Bà La Môn, thưa tôn giả Gotama là pháp thứ tư. Các Bà La Môn chủ trương pháp này là pháp tác phước đắc thiện. Thí xả, thưa tôn giả Gotama là pháp thứ năm. Các Bà La Môn chủ trương pháp này là pháp tác phước đắc thiện, thưa tôn giả Gotama. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng này, thế nào này bà, này thanh niên Bà La Môn, có một người Bà La Môn nào trong những Bà La Môn đã nói như sau: sau khi chứng tri với thượng trí, tôi tiên thuyết quả dị thuật của năm pháp này. Thì tôn giả ông Bà La Môn Xuất Phát Tô Đề Giá, thanh niên Xuất Phát Tô Đề Giá mới trả lời là thưa không, tôi tôn giả Gotama. Thì ở đây đó chúng ta thấy năm điều mà các vị Bà La Môn chủ trương, đó là chân thật, khổ hạnh, phạm hạnh, độc tụng và xả thí. Trước tiên đó chúng ta thấy rằng được gọi là chân thật. Nếu mà nói rằng là một người chân thật ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái từ chân thật ở đây đó, là ở Đức Phật ngài mới nói là tự mình chứng tri những điều đó, tức là sau khi chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thuật của năm quả này, năm pháp này. Thì ở đây đó phải hiểu rõ được những điều đó, tức là cái người đó phải thấy rõ được cái quả báo. Cái người mà tự chứng tri được là thấy rõ được cái quả báo hay là cái lợi ích của cái việc mà thực hiện những cái việc hành thiện từ ở nội tâm của vị đó. Chứ không phải là mình chỉ nghe người ta nói, không phải là chỉ nghe tuyên truyền, nghe truyền tụng lại, hay là nghe một người thầy nào đó nói lại, mà mình phải thực sự tính chứng tri về những điều đó, tức là phải biết rõ về những điều đó. Như vậy thì cái quả báo lớn không phải là từ ở nơi một cái việc lớn, cái việc làm lớn, mà việc làm từ ở nơi cái việc. Ví dụ chúng ta thấy rằng một người mà giữ giới ở bậc trung, người giữ giới ở bậc hạ, người ở giữ giới ở bậc thượng, thì cả ba cái người đồng giữ giới, nhưng mà do cái tác ý của một người, do cái tác ý của một người giữ giới thì nó đã mang đến cái khác nhau rồi. Người giữ giới bậc hạ thì mong rằng mình được, do cái giữ giới này mình sẽ được sanh lại làm người, được giàu sang, sanh lại làm trời, hưởng được sự thiên phước thiên lạc của cõi trời, hưởng được sự giàu sang khi mình có được sự quyền vinh hoa phú quý, thí dụ như vậy. Nhưng mà người giữ giới bậc trung thì lại là nghĩ rằng mình giữ giới như vậy thì làm cho cái việc mà mình sẽ sanh ở cõi trời phạm thiên sắc giới, hay là giữ giới như vậy là để rồi mình sẽ được điều này điều kia. Nhưng mà người giữ giới ở bậc thượng thì mình nghĩ rằng giữ giới là để trang nghiêm tâm, để rồi cho tâm của mình giúp bớt những cái phiền não, bỏ bớt những cái phiền não nhỏ, rồi bỏ bớt những phiền não lớn, rồi dần dần cái tâm của mình thanh tịnh. Thì như vậy thì cái đó là giữ giới của bậc thượng. Thì cả cái việc làm cũng là hai, cũng là đồng thời là ba người thực hiện cái việc giữ giới như nhau. Nhưng mà rồi cái tác ý của mỗi người, thì cái tác ý đó nó có thể mang đến cái quả báo lớn, hay là quả báo nhỏ, hay là quả báo ở bậc trung. Thì điều ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến chân thật, chân thật tức là mình hiểu được từ ở nội tâm, mình biết được tâm của mình đang có những phiền não hay không. Thì như vậy thì khi biết được nội tâm của mình đang có tham, thì mình trừ bỏ những cái tham. Trừ bỏ những cái tham, nếu gọi là tham dục, thì bỏ bớt những cái gọi là hưởng thụ năm dục về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và thuộc lạc. Thì khi hiểu rõ được cái bản chất của nó, thì một người hiểu rõ như vậy đó, thì biết được là tâm của mình đắm nhiễm như vậy đó, thì đó là cái không tốt. Tâm của mình mà hệ lụy như vậy đó, thì đó là cái không tốt. Cho nên là mình phải dứt bỏ, dứt bỏ, để dứt bỏ từ từ. Rồi hiểu rõ được cái tâm của mình đang có sân giận, thì mình nên bỏ bớt những điều đó. Bởi vì sân giận nó làm cho mình nóng nảy, làm cho mình phải làm cho tâm của mình là thiêu đốt đi những cái phước của mình đã thực hiện. Và nếu mà sân giận như vậy thì cũng nghĩa là một là mất đi những cái gọi là cái tính gọi là cái hạnh của một cái vị xuất gia hay là một người tu tập. Mà sân hận như vậy đó thì lâu ngày đó, chày tháng đó, thì nó sẽ trở thành một cái sân lớn. Thì khi mà tâm của mình nó sân nhiều như vậy đó thì mỗi lúc mỗi nơi ở trong trường hợp nào thì mình cũng có thể dễ dàng sân, nếu như mà mình không có tu tập. Như vậy thì mình hiểu rõ được đó, do tâm của mình còn có sân giận thì mình nên tìm cách để dứt bỏ những cái sân giận đó bằng cách là thấy được cái điểm ưu của chúng sinh khác, của người khác, và làm cho cái tâm của mình là nên hỷ xả, để rồi tâm của mình đừng có câu chấp, đừng có thấy lỗi lầm của người khác. Và do vậy đó thì bớt đi những cái sự sân giận từ nội tâm. Như vậy thì chân thật ở đây đó là một điều đó là mình biết từ ở cái nội tâm của mình có thật sự đã còn phiền não nào. Ha, còn thì tìm cách để tu tập, để dứt bỏ lần lần. Cuộc tu này là cuộc tu là sửa chữa, là sửa đổi nội tâm, để dứt bỏ từ từ. Thì chân thật đó không phải là từ ở cái hình thức ở bên ngoài không, mà là chân thật ngoài cái ý nghĩa là nói chân thật, nói như thế nào, làm như thế ấy. Thì trong đó có nghĩa là mình phải biết được nội tâm của mình thật sự có phiền não nào đang còn ở trong tâm của mình, thì mình nên tìm cách để tu tập, để dứt bỏ từ từ. Đó là cách chân thật. Và tâm, khi mà mình biết tâm của mình còn những cái phiền não như vậy thì mình cũng thừa nhận là mình có những cái phiền não như vậy. Như vậy thì mình chánh chơn tự nhận được mình thì rõ ràng đó là cái sự lợi ích lớn. Còn khi mà mình không biết nhận chân được mình ở trong tâm của mình thì rõ ràng là cái mà chúng ta đã che lấp đi, hay hoặc là chúng ta tự xóa mờ đi những cái sự thanh tịnh từ ở nội tâm. Như vậy thì một người chân thật không phải là từ ở việc mà mình đọc tụng Phật ngôn cũng vậy đó. Đọc tụng Phật ngôn có nghĩa là dựa vào Phật ngôn để nói lên những cái Phật ngôn, mà Phật ngôn là một lời nói chân thật, lời nói đúng như chân như thật, trước cũng như sau. Như vậy thì không phải là những cái sự phù phiếm, mà không phải là cái việc mà gieo rắc vào lòng người ta một cái mê hoặc, mà là sự thật. Thí dụ như Phật dạy về bản chất của cuộc đời là vô thường, là khổ, là vô ngã. Hiểu rõ được bản chất đó cho nên là mình mới tu tập. Hiểu rõ được những cái phiền não từ nội tâm đó, nó là những cái sự vướng bận, nó là sự trở ngại, nó làm nhân để cho luân hồi sanh tử là khổ đau triền miên như vậy. Cho nên là mình biết để mà mình đoạn trừ, thì đó cũng chính là cái sự chân thật. Như vậy thì đối với những vị Bà La Môn á, chúng ta thấy rằng họ đọc những cái câu thần chú, họ nói tuyên thuyết lên những cái câu thần chú để rồi cúng tế những cái gì đó, tế lễ một cái gì đó, thì trong những câu thần chú đó sự thật ra là không ai hiểu biết gì hết, không ai hiểu biết gì. Mà cái khả năng của câu thần chú đó nó cũng không phải là mang đến cái sự an tịnh cho người khác, mà là những cái sự do là người khác không hiểu những gì hết, cho nên cũng không biết để làm những điều gì để mang đến sự lợi ích. Thứ hai nữa, cái câu thần chú đó cũng là một cái câu đọc tụng của một cái người tế lễ, làm một cái sự trung gian giữa thần linh và người và con người. Những cái điều đó nó mang tính huyền hoặc, nó không rõ ràng. Nhưng mà đối với Phật pháp thì Đức Phật ngài rất nêu rõ những điều đó. Ngài dạy rằng cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ á, cái nguyên nhân dẫn đến khổ không phải là ai phạt mình, ai trừng phạt mình, ai gia dạ gì mình, mà là do mình tạo ra, do luân hồi tạo ra. Mà do luân hồi ở đây là gì? Do nghiệp và phiền não, cho nên là mình có cái quả luân hồi. Mà quả luân hồi đó là do có quả luân hồi cho nên là chúng ta có cái cảm giác đau buồn, có cảm giác vui sướng, rồi có cái sự có mặt trong đời này, rồi có già, có bệnh, có chết, rồi có sinh sống trong đời này, bao nhiêu cái chuyện liên quan trong đời sống. Và do vậy đó thì đó là cái quả của luân hồi. Khi hiểu rõ được những điều đó là những điều mà Đức Phật ngài dạy, đó là sự chân thật. nhưng khác với lại những cái thần chú của những vị đạo sĩ, những vị du sĩ. Ngược lại, đối với một cái điều thứ hai ở đây đó, chúng ta thấy rằng những vị Bà La Môn chủ trương rằng là do khổ hạnh, cái việc khổ hạnh, thật sự ra cái khổ hạnh nó cũng không mang đến cái lợi ích gì. Nếu như hành sanh, hành thân hoại thể cũng không mang đến lợi ích gì. Trong khi cái phiền não thì càng tăng dần, phiền não càng tăng dần. Mình làm cho cái thể xác này nó tùy tùy, nó đau khổ, nhưng mà cái phiền não thì tăng dần. Mà quý vị thấy rằng cái cảm giác của con người khi mà vị ngọt của ngũ trần nó, mình cảm giác nó là vị ngọt, cảm giác như là khả hỷ, khả lạc, khả ái, thì tự động tham của mình, ái tham của mình nó tăng trưởng lên. Nếu như mà cái cảm giác của mình từ nội thân của mình đau đớn do sự hành thân ngoại thể đó, hay hoặc là từ nội tâm của mình nó cảm thấy khó chịu, thì đó là cái sân tâm của mình nó nổi trội lên, đó là cái hận tâm của mình nó nổi trội lên, thì cũng không phải là cái pháp để làm cho cái tâm nó để tâm nó diệt bớt những cái sự bận nhơ. Mà căn nhân của phiền, căn nhân của luân hồi đó chính là sự bận nhơ phiền não, chứ không phải là ai phạt ai trừng mình hết, mà là do chính mình tạo ra. Ngay cả từ buổi ban đầu, Đức Phật Ngài dạy rằng đệ tử của Ngài nên tránh hai cái cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng. Cả hai cái cực đoan cũng không mang đến. Chỉ có khi nào tự thân, tự tâm của mình tự tu tập bằng chánh đạo, tức là có chánh kiến, thấy rõ, biết rõ về những nguyên nhân sanh tử luân hồi, thấy rõ, biết rõ được cái nguyên nhân mà đưa đến luân hồi sanh tử, thì biết rõ như vậy, cho nên là người ấy có chánh kiến, thấy rõ, có suy tư như vậy, người ấy có gọi là có chánh tư duy, người ấy hãy nói những lời chân thật, gọi là có chánh ngữ, người ấy có đời sống chánh hạnh, như vậy thì có chánh mạng. Như vậy thì ở đây đó, người mà làm cho cái nội tâm của mình được an tịnh cũng nhờ là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thì nhờ thực hành chánh ba chánh đạo đó, là con đường để đưa đến chánh ích khổ, chứ không phải là ai có thể giúp cho mình ở điều này. Phật cũng là một bậc đạo sư, là một vị chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đi, và do vậy việc còn lại là mỗi người hãy tự nỗ lực lấy, tự nỗ lực lấy và tự hãy hành thiện cho chính mình để mà mình được cái sự an lạc đó. Và cái sự khổ hạnh ở đây đó, thật sự ở trong Phật giáo có cái điều khổ hạnh, mà khổ hạnh là làm cho cái phiền não nó được dơi đi, được bớt đi, hoặc là cái khổ hạnh đó là bằng cái sự tri kiến chân chánh của mình, thấy rõ được cái nguồn gốc, cái nguyên nhân mà do là cái sự thụ hưởng là dẫn đến sự khổ đau, và do vậy thì hãy tu tập cho mình bằng một cái pháp tri túc và thiểu dục, để rồi cái phiền não nó sẽ dơi đi. Thì đó cũng chính là cái việc mà mình thực hành khổ hạnh, mà có một cái tri kiến chân chánh, có một cái tri kiến đúng đắn, và do vậy đó thì cái phiền não nó sẽ tiêu dơi rồi. Còn nếu như mà mình thực hành khổ hạnh theo cái gọi là cái sự thực hành của những vị du sĩ, những vị đạo Bà La Môn ấy, thì rõ ràng nó cũng không phải là cái mục đích, không phải là cái mục đích đưa đến cái sự thoát khổ hoàn toàn, mà lại là làm tăng trưởng cái phiền não lên thêm. Còn đối với cái việc mà phạm hạnh ấy, thì chúng ta thấy rằng phạm hạnh của một người Bà La Môn ấy, thì chúng ta thấy rằng họ chỉ là sự tế lễ, chỉ là sự tế lễ. Họ có thể là có đời sống, có gia đình, có vợ, có con, có trâu, có bò, có nhà, có cửa, có sự nghiệp, nhưng mà rồi họ bỏ một cái thời gian để họ học những cái thần chú, để họ tế lễ. Thì khi họ tế lễ như vậy, sống một cuộc đời họ ở trong một cái nơi nào đó, để rồi họ dành cái thời gian trọn vẹn để sự tế lễ đó, và họ sống cái đời sống khổ hạnh, họ cho rằng họ là cái đời sống phạm hạnh. Nhưng mà phạm hạnh ở trong Phật giáo đó, ở đây đó chúng ta thấy rằng không phải là như vậy, mà là một đời sống phải thực hành bằng con đường chánh đạo, tức là giới được thanh tịnh, giới được thanh tịnh. Giới cả ở đây đó là về cái sự thu thúc, hay là về cái việc mà chánh niệm, hay hoặc là về cái sự nuôi mạng, thì cái vị đó có một cái đời sống chánh hạnh, chánh mạng như vậy. hay hoặc là đời sống đúng như là một cái vị xuất gia, để rồi sống một đời sống phạm hạnh, tức là làm cho giới mình được trang nghiêm thanh tịnh, hoặc là làm cho nội tâm của mình được an tịnh. Như vậy thì đó là thực hành cái con đường giới định và tuệ. Khi mà giai đoạn mà tu tập, giai đoạn tu tập tức là giai đoạn mà làm cho cái nội tâm của mình được an tịnh từ từ đó, cũng chính là giai đoạn tu tập để rồi nhẹ bơi vơi bớt những cái phiền não, để cho cái đời sống của mình được an tịnh lần lần. Rồi đến khi nào mà chấm dứt hết phiền não, tức là giai đoạn mà tu chứng, giai đoạn tu chứng, thì khi nào mà chấm dứt hết phiền não đồng nghĩa là khi ấy sẽ được giải thoát. Giải thoát thì cái người mà thực hành con đường phạm hạnh, tức là đang đi trên con đường phạm hạnh, tức là thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ theo cái lời dạy của Đức Phật. Và cái giai đoạn mà tu chứng, tức là giai đoạn mà vị ấy đã dứt sạch những cái phiền não để đưa đến cái sự chấm dứt phiền não, chứng đắc cái quả vị giải thoát. Thì như vậy thì cái việc mà thực hành phạm hạnh ở trong Phật giáo nó cũng hoàn toàn khác với là những cái vị Bà La Môn. Đối với một cái người mà đọc tụng cũng vậy, mình học tụng, đọc tụng Phật ngôn là để ôn lại, đọc tụng Phật ngôn là để nhớ lại, đọc tụng Phật ngôn là để suy tư lại, suy tư lại, chiêm nghiệm lại những cái lời dạy đó, chứ không phải là đọc là mang tính linh thiêng, không phải là mang tính linh thiêng, mà là đọc là để ghi nhớ để rồi suy tư, suy tư để rồi ghi nhớ, rồi khi mà suy tư ghi nhớ như vậy thì đem ra thực hành, rồi mình đem so sánh với những điều mà Phật dạy, so sánh với đời sống hàng ngày, so sánh với cái thế giới này, so sánh với những cái điều mà mình đã hiểu. Thì như vậy thì mình đọc tụng như vậy nó mới có cái giá trị lợi ích, không phải là đọc cho nhiều. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy rằng dù mình đọc nhiều, tụng nhiều, nhưng mà nếu mà mình hành không theo kinh đó, thì cái phần lợi ích nó cũng không mang đến cái lợi ích đó. Cũng như vậy, đọc tụng là để suy tư và để ghi nhớ. Khi mà suy tư ghi nhớ như vậy đó, là để thực hành. Mà mình thực hành là thực hành đúng theo những gì mà mình đã suy tư và ghi nhớ qua những câu Phật ngôn, thì như vậy mới có được cái sự lợi ích. Còn đối với một người mà xả thí đấy, chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo có dạy cái sự xả thí, sự tế lễ của những cái vị mà Bà La Môn, thì cái tế lễ đó nó cũng không phải là cái lớn, tế lễ đó cũng không phải mang đến cái quả báo lớn. Trong khi sát hại, trong khi cái tà ngữ đó là đọc những cái câu thần chú, tức là mình đã nói lên những lời không chân thật rồi, làm cái sự quỷ mị, làm cái sự quyển hoặc, mê hoặc đối với những người khác, như vậy là không có chánh ngữ. Rồi mình cũng không có chánh tính, là gì á, là mình tin, không tin vào cái việc mà an tịnh nội tâm, cũng không tin là cái việc mà mình lợi ích an lạc là được chấm dứt phiền não, chấm dứt nghiệp để được sự giải thoát, mà mình tin vào cái việc mà tế lễ thần linh, như vậy thì không phải được gọi là chánh tính. Rồi cũng không có chánh trí, là vì mình cũng không hiểu được cái nguyên nhân, cái kết quả của cái việc mà mang đến cái lợi ích, mà làm mình chỉ nghĩ đến những cái quan trọng là những cái câu thần chú, hay là quan trọng là cái việc cúng tế thần linh để mong đến cái sự lợi ích đó. Rõ ràng thì ở đây đối với Phật Pháp, Phật giáo thì cái sự xả thí ở đây là quan trọng, khi chúng ta xả bỏ những cái câu chấp từ ở nơi nội tâm của mình, tức là tâm của mình có sân giận thì mình bỏ bớt những cái sân giận, tìm cách để xóa bớt, bỏ bớt những cái sân giận. Tâm mình có những cái phiền não tham thì mình nên bỏ bớt những cái phiền não tham bằng cái cách tu tập những cái pháp theo những cái đề tài hay là những cái pháp môn khác nhau mà Đức Phật ngày dạy ở đó, chính là người biết tu tập ở đó. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày nói rằng cái bậc thượng trí hãy nhìn nhận, hãy thấy rõ những cái điều đó. Dù là ở đây chúng ta thấy một cái điều đó là những cái người mà làm liên không liên hệ đến cái mục đích, chỉ là sự tế lễ hay là sự cúng tế gì đó, mà cho rằng cái đó là đi đến cái mang đến cái mục đích lớn, thì rõ ràng không phải mang đến cái lợi ích lớn, mà cũng không mang đến cái đưa đến cái mục đích tối thượng, mà chỉ là làm cho tăng trưởng những cái phiền não, làm cho cái sự gây dựng thêm những cái nghiệp bất thiện càng nhiều, như vậy cũng không phải là cái gì tốt. Thì khi mà Đức Phật ngài trả lời này, thanh niên Bà La Môn, có năm triền cái, thế nào là năm? Tham dục cái, sân độc cái, trạo hôn trầm cái, thị niên cái, trạo thối cái, hoài nghi cái, tức là năm cái pháp mà che ngăn cái nội tâm của mình. Thì chính những cái điều đó đó, Đức Phật ngài nói là này thanh niên Bà La Môn, Bà La Môn Bốc Khát Sát Tý, thuộc dòng Ú Bá Man Ná, trú tại Xú Phá Gá, đã trùm che ngăn bao phủ bởi năm triền cái. Như vậy thì dù cho ông bà la môn Bốc Khát Ra Sát Tý này đó có uy danh, có danh vọng lớn, có đầu chúng lớn, nhưng mà nếu như ông bà la môn này thật sự ở trong nội tâm bị bao phủ bởi những cái phiền não. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật này ví dụ như là những vị bà la môn khi mà ngồi tế lễ ấy, thì cũng nghĩ rằng mình sẽ ngồi được một cái chỗ cao hơn, ngồi được một cái chỗ tốt hơn, hay hoặc là ngồi với lại một được dùng những cái thức uống á, nó tốt hơn, hoặc là dùng các cái vật thực ăn á, nó cũng tốt hơn, nghĩ như vậy. Rồi cái người mà không được như vậy đó thì họ sân tâm, sân giận, bực bội. Còn cái người mà được như vậy á, thì thỏa thê trong sự ham muốn của mình, thì như vậy thì làm cho cái tham tâm nó tăng trưởng, làm cho cái sân tâm nó tăng trưởng, làm cho cái phiền não nó tăng trưởng. Rõ ràng là làm cho năm cái triền cái này nó tăng trưởng, và cái năm cái triền cái này luôn luôn bao phủ che đậy họ. Trong khi một vị xuất gia ở trong Phật giáo, hay là một người xuất gia tại gia ở trong Phật giáo biết rõ được, và đó cũng chỉ là cái sự, ví dụ như chúng ta thấy rằng các vị mà đệ tử của Đức Phật xưa kia đó, cũng cho đến ngày hôm nay cũng vậy, các vị đi khất thực, trì bình khất thực, cũng không phải là hướng đến một nhà nào, mà là muôn nhà, nhiều nhà. Rồi mỗi một người cho nhiều, cho ít, cho cái vật thực gì cũng không biết, cũng không biết trước được. Khi mà đến với cái nhà đó cho nhiều, cho ít thì cũng tâm của mình cứ nghĩ là có vật thực để duy trì mạng sống, và cũng không phải vì vậy để cho tham tâm sân khởi lên, so sánh nhiều và ít. Như vậy thì cũng là cái cách tu tập mà ở trong Phật giáo các vị xuất gia luôn luôn hành trì, nghĩ rằng vật chất á, vật thực á, nó cũng chỉ là một cái phương tiện để nuôi mạng sống này, chứ không phải là bất chấp mọi cái tội lỗi, hay là bất chấp mọi cái điều gì đó để rồi tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì điều đó cũng không phải là cái việc làm của một vị xuất gia ở trong Phật giáo. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái quan trọng là mình hiểu rõ được cái phiền não nội tâm của mình có nhiều những cái phiền não hay không. Có phiền não hay không thì nên dẹp bỏ. Mà chúng ta biết là sân độc, sân hận, trạo mối, hoài nghi, hôn vị, hay là những cái pháp truyền cái, nó làm cho cái nội tâm của mình nó đen tối, nó mê mờ, không phân được cái nào chánh, cái nào tà, cái nào đúng, cái nào sai, và do vậy bị sai sử ở trong những cái pháp, những cái phiền não của mình. Như vậy thì Đức Phật ngài cũng nói rõ rằng là năm cái dục trưởng dưỡng này do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, khả ý khả lạc, làm cho cái lòng của mình, lòng dục của mình nó hấp dẫn, thích thú về những điều đó, mà mình thì cũng không hiểu được những điều đó, không thấy rõ được những điều đó. Bởi vì chính những cái phiền não, những cái năm dục trưởng dưỡng này nó không phải là cái tội lỗi, mà rõ ràng cái thái độ tâm của mình á, hướng đến những điều đó, ưa thích những điều đó, và làm cho những cái điều đó nó thấy rằng khả ái, khả lạc, khả hỷ, cho nên là phiền não nó tăng trưởng lên là từ ở chỗ đó. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng á, Đức Phật ngài nói rõ rằng á, chính những cái điều mà mình tu tập làm sao để ly dục, ly bất thiện pháp, tức là làm cho tâm của mình dứt bỏ đến những cái phiền não dục đó, tức là tâm của đừng ham muốn ở trong bất thiện pháp, tức là về sắc đẹp, về tiếng hay, về mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, sự thỏa thích trong sự xúc lạc, vân vân. Rồi hiểu rõ được như vậy thì cái điều mà Đức Phật ngài dạy trong giáo pháp của ngài đó, tức là thanh lọc ở nội tâm, rồi làm cho nội tâm càng ngày càng tiến triển, làm cho nội tâm dứt bỏ đi những cái phiền não, thấy rõ được những cái phiền não là cái chướng ngại, chướng ngại từ nội tâm của mình, dứt bỏ đi những cái phiền não đó, thì đó là cái sự an lạc. Và cái lợi ích mà trong đạo Phật muốn nói tới, tức là cả cái việc an lạc, tức là pháp của Phật có cái công năng diệu dụng đó, là giúp cho mình an lạc trong đời này. An lạc trong đời này là sao? Là vì mình biết tránh xa những điều xấu, điều ác, biết tránh xa những cái lời nói ác, nói độc, để hay hoặc là mình có được cái đời sống chánh hạnh của một người cư sĩ, hay là có một đời sống chánh hạnh của một bậc xuất gia, thì mình sẽ có được cái sự an lạc, là mình sẽ đó có được sự bình yên khi mà lời nói của mình, việc làm của mình, suy tư của mình có một sự trơn tránh. Rồi an lạc trong tương lai là do cái việc mà mình hành thiện đó, mình sẽ có được cái quả báo, mà cái quả đó nó có thể mang đến cảnh giới an lành khi mà mình còn cái nhân luân hồi. Mặc dù là mình còn nhân luân hồi, mình còn phải sanh tử, còn tái sanh đời này đời kia, nhưng mà do cái thiện nghiệp mình làm thì tất nhiên mình sẽ tái sanh ở trong cảnh giới an vui, để hưởng được cái sự an vui, chứ không phải là gánh lấy những cái quả báo khổ. Nhưng mà an lạc tối thượng, tức là mình đã tu tập dứt bỏ được những cái phiền não, dứt bỏ được một phần phiền não nào, thì mình sẽ được giải thoát ở phần phiền não đó. Mình dứt được phiền não nhiều thì mình sẽ được có sự an lạc lớn, còn nếu như mình dứt được phiền não ít thì mình có sẽ có được sự an lạc nhỏ. Đó là như vậy. Điều mà chúng ta muốn nói ở đây thì ở trong đạo Phật á, không thể nói đó là một chiều, mà nói ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ở đây đó cũng nói rằng không phải là bậc xuất gia, mà không phải là người tại gia mà làm cái công việc lớn, công tác lớn, hay là mà mang đến cái quả báo lớn, mà hay hoặc là người xuất gia cũng vậy, không phải là làm những việc lớn, mà quan trọng là ở cái việc tính chất, ở nội tâm của mình, tâm của mình. Thứ hai là mục đích mà mang đến cái sự lợi ích lớn hay không đó, là mục đích mà chúng ta hướng đến cái sự an lạc giải thoát, thì đó cũng chính là cái quả báo lớn. Chứ còn cái việc mà cái hình thức từ bên ngoài nó không phải là cái yếu tố quan trọng để góp phần cho cái việc mà quả báo lớn, mang đến quả báo lớn hay là quả báo nhỏ ở đây, mà quan trọng là cái việc nội tâm của mình có tu tập, có thực hiện, có làm, mà hướng đến cái mục đích rõ ràng. Rõ ràng đó là lợi ích như thế nào, lợi ích này mang đến cái phước thù thắng như thế nào, phước đó thuộc phước vật, phước đó là phước đức, hay là phước đó là phước trí. Cái đó là sự an lạc của nhân loại, an lạc của cõi chư thiên, hay là an lạc của bậc thánh nhân, tức là an lạc mà không còn dư sót của phiền não, không còn dư sót của các phát triển trái, thì điều đó mới là điều quan trọng. Thì ở đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, mặc dù là còn nhiều cái ý nghĩa nữa, thì chúng tôi thấy là cũng còn cái thời gian rất ít, xin dành cho thời gian còn lại để chư Tôn Đức thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Bây giờ thì trước khi dứt lời, chúng con xin dâng phần phước này dâng đến chư Tôn Đức, mong quý ngài luôn luôn được an lạc. Chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta tấn tiến trong đời sống tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sa thú, kính kính thầy Đức Pháp Tân, và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Thật ra thì bài học ngày hôm nay có rất chúng tôi xin được hỏi là quý vị. Ok, dạ vâng. Thưa quý vị, thưa quý vị, phần thảo luận của bài học này chúng ta sẽ dành cho ngày mai. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin được dành thời giờ để thảo luận. Chúng ta thảo luận. Thưa thưa, tin tức là chúng ta nghe mà chúng ta không cần thảo luận. Chúng tôi xin nói tóm tắt về bản kinh này trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ được nghe bản kinh này. Quý vị không nghe được hả? Qua đi. Chưa nghe bị. Nghe Đức Quảng. Nhưng quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ thưa quý vị, chúng tôi đang đọc tục đặc hiện tại. Chúng tôi có nhờ quý vị đọc bản tin nhưng mà không có ai đọc hết. Có lẽ là chúng tôi xin được tóm tắt bản tin như vậy. Trong mùa khánh đản tại Singapore năm nay thì người ta nhận thấy rằng việc phóng sanh đã giảm bớt. Người Singapore là phần lớn theo Phật giáo Đại Thừa và thưa quý vị, người Phật tử Singapore vẫn thường có một cái phong tục là mỗi độ lễ, đặc biệt là lễ Phật đản và lễ Vu Lan, người ta thường phóng sanh, tức là họ thả cá, thả rùa, thả chim, thả thỏ. Nhưng mà Lâm Viên Quốc gia thì đã khuyến cáo nhiều người là không nên phóng sanh như vậy, bởi vì những cái gia súc hay là gia cầm mà có khi nó sống quen ở trong môi trường ở trong nhà nhưng mà lại không có quen với cái đời sống ở ngoài thiên nhiên hay là ở trong rừng rậm, họ thả vào trong rừng thì những con vật này không có khả năng để sống còn ở trong cái môi trường thiên nhiên ở bên ngoài, và do vậy nó sẽ chết và vì nó không có thực phẩm và đồng thời nó trở thành nạn nhân của những cái con vật khác. Thứ gì từ nhiều năm qua, quý vị hoan hỷ cho chúng tôi một chút. Khi nãy chúng tôi cứ yêu cầu quý Phật tử đọc bản tin nhưng mà không ai đọc hết. Bây giờ thì thấy cô Anika post bản tin, chị có đọc được bản tin không? Dạ, nếu quý vị đọc bản tin thì xin quý vị có thể đọc liền cho. Dạ. Quý vị có đọc bản tin hay không? Giờ chúng tôi xin hỏi một lần nữa là quý Phật tử có đọc được bản kinh hay không?
Nam mô Bụt Thầy giáo, dạ con kính xin phép được đọc bản tin. Bản tin tức hôm nay do Như Quang dịch. Dạ, ít sinh vật được phóng thích trong dịp lễ Tam Hợp năm nay Singapore ngày 5 Tây tháng 5 năm 2012. Do sự gia tăng hiểu biết, có ít người phóng thích các sinh vật vào khu công viên quốc gia, nhưng công viên quốc gia vẫn khuyến khích công chúng không nên phóng thích sinh vật vào ngày lễ Tam Hợp năm nay. Chim và thỏ là những loại sinh vật phổ biến được phóng thích vào rừng hoang. Đây là việc làm phổ biến vì nhiều người tin rằng đây là một hành động của tâm từ. Một thiện nguyện viên của công viên quốc gia Go Chang Hui đã chứng kiến những trường hợp phóng sinh trong những năm gần đây. Qua nhiều năm, tôi đã chứng kiến nhiều người vô ý đối với sinh vật, nhất là những loài gia cầm. Ông nói, tôi đã từng thấy thỏ cũng như ảnh ương được thả vào khu vực Pierce Reservoir. Quý vị cũng biết, chúng không thể sinh tồn trong môi trường như thế, và đương nhiên chúng phải chết. Cho dù chúng không chết, những thú hoang khác cũng như tỳ nhông, chó hoang cũng sẽ vô lấy chúng. Trong suốt 9 năm, công viên quốc gia là đã khuyên công chúng không nên phóng sanh vào ngày lễ Tam Hợp. Lời kêu gọi đã có kết quả. Chỉ có 10 vụ phóng sanh trong năm 2009, 5 vụ trong năm 2010 và không có vụ nào trong năm nay. Giám đốc khu công viên quốc gia Quang Tông Hoa nói, chúng tôi rất hài lòng về sự giảm thiểu trong khuynh hướng phóng sanh này. Điều này không có thể do dân chúng hiểu rõ hơn rằng phóng thích sinh vật với nơi hoang dã thực ra làm hại chúng hơn là lợi ích. Năm nay, công viên quốc gia cũng có nhiều thiện nguyện viên đã tuần tra các khu bảo tồn thiên nhiên trong dịp cuối tuần. Họ sẽ theo dõi những vụ phóng sinh và giáo dục quần chúng để sự tai hại của các phóng thích sinh vật vào các nơi hoang dã. Những người theo Phật giáo nói rằng việc phóng sanh khích lệ những con buôn tăng cường việc cung cấp sinh vật với mục đích này. Chủ tịch Hội Phật tử Archie Monfield nói, nhiều người nghĩ do việc phóng thích sinh vật trong ngày lễ Tam Hợp, họ sẽ có được nhiều phước báo, và tôi cho rằng đây là một suy nghĩ sai lầm. Thay vì phóng sanh, chúng ta ăn ít thịt lại. Như vậy, nhu cầu sẽ giảm. Tự nhiên, nguồn cung cấp cũng sẽ giảm. Theo luật tại Singapore, ruồng bỏ thú vật là phạm luật. Người vi phạm có thể bị án tù đến một năm, phạt tạ đến 10.000 hoặc cả hai. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, kính tri ân Sít A Ni Cha đã đọc bản tin Phật giáo vừa rồi và cho đại chúng ở trong rừng được nghe. Kính thưa quý vị, hôm nay thì do trục trặc về tín hiệu của rừng rất là nhiều, do vậy thì chúng ta sinh hoạt không có được liên tục. Giờ này thì thời gian thì cũng không còn vừa đủ cho thảo luận hoặc là trong một cái điều gì hết, mà nó cũng chưa chỉ còn lại vài phút thôi. Do đó ngày hôm nay á, room chúng ta được kết thúc sớm. Ngày mai như giờ thường lệ thì xin kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má để được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng. Giờ đây thì xin kính thánh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị chi chúng có trách nhiệm hãy lên để chi ân chư tôn đức tăng và để ban hồi hướng sau đó đóng gâm. Nam mô Bụt Thầy nha.
Tha thứ sa thứ lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi vẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhựa màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Đạo trong thiên thành. nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, thật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, thật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, thật đạo trong viên thành. Em tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, thật đạo trong hiến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy Giá.